Các bạn thính giả nhỏ của chú mèo ơi, nghe chuyện thôi nào. Chương trình hôm nay có số 471, một câu chuyện cổ tích đến từ nước Séc có tên là Chứng minh bản thân. Chuyện bắt đầu như sau. Trước kia, ở vùng nọ có những cánh rừng rậm rạp, khắp thung lũng, khắp núi đồi, chỗ nào cũng có rừng. Trong các khu rừng đó, gấu và sư tử nhiều vô kể. Lũ thú rừng luôn làm hại con người. Dân vùng đó không làm sao thoát khỏi cái nạn ấy. Họ không có thuốc súng mà cũng chẳng có súng. Họ chống lại bọn thú dữ bằng gươm và đòn đập lúa. Họ hiểu rằng những vũ khí đó chẳng ăn thua gì. Bỗng một hôm, có một anh chàng di gan xin được vào sống giữa khu rừng ấy. Anh chọn cho mình một chỗ để sinh sống, một phía được chắn gió, phía kia được mặt trời sưởi ấm. Anh nói, nếu các vị cho tôi bãi trống đó, tôi sẽ tiêu diệt hết lũ thú dữ. Mọi người cho phép anh. Người di gan dựng một căn nhà, mua hai đỏ ong. Lũ ong khỏe mạnh, đông đúc, được chỗ ấm áp, chúng sống rất hợp. Người di gan chia đàn, thế là giờ anh ta có tới 14 đọ ong. Anh là người khéo chân, khéo tay. Anh vừa nuôi ong, vừa tiêu diệt lũ thú dữ. Anh đào hố, đặt bẫy. Việc gì anh cũng làm suôn sẻ. Mọi người đều mừng vì họ có một người thạo việc. Người di gan bây giờ đã có tuổi và đã lấy vợ. Ông ta buôn ngựa, còn bà vợ thì dệt vải và họ cứ sống như thế. Họ có một cô con gái độc nhất, đẹp như tranh vẽ, nhưng đừng có hòng mà tới được gần cô ta. Thế rồi người di gan ngày một già đi rồi qua đời. Ông được mai táng rất trọng thể. Trước khi chết, ông dặn mọi người hãy giữ lấy đàn ong và chăm sóc chúng. Cách khu rừng không xa có một trang trại. Một người nông dân đã mua trang trại và cùng vợ sống ở đó. Họ chưa có con cái gì cả. Người nông dân rất muốn có con. Ông ta thường nói, nếu không có con, chúng ta tích lũy của cải, tiền bạc mà làm gì? Một hôm, vợ ông nói với ông, mình ơi, tôi cảm thấy ta sắp có con rồi. Ông quản gia rất mừng. Tốt quá, nếu như bà không nhầm. Chưa đến 40 tuần sau, một cậu bé ra đời. Song cậu nhỏ lắm, như con mèo con vậy, có thể để cậu trong chiếc găng tay được. Người nông dân hỏi vợ, sao nó bé thế nhỉ? Bà vợ bảo, cái ông này, hãy đợi ít lâu, ông phải biết kiên nhẫn chứ. Xong đến ngày thứ hai, thằng bé đã lớn lên trông thấy. Sau 6 tuần thì mọi tã lót đều đã chật hết. Cậu lớn nhanh như thổi và rất thông minh. Mọi người chỉ biết ngạc nhiên mà thôi. Bà cậu giục cha mẹ cậu. Này! Đã tới lúc phải làm lễ đặt tên cho nó rồi đấy. Các con muốn gọi nó là gì? Người nông dân đáp. Mẹ thấy không? Nó lớn nhanh như thổi. Ta phải đặt tên cho nó là Sylvain. Chưa được 5 tuổi, Sylvain đã bảo với cha mẹ. Đưa cho con thanh kiếm. Mọi người cho cậu một thanh kiếm lớn và rất vui mừng thấy cậu khá đến vậy. Khi tới trường học, cậu còn cao hơn cả thầy giáo. Cậu chẳng phải học bao lâu. Cậu trai rất thông minh, học qua tất cả các môn cực kỳ nhanh và có thể giải thích mọi thứ hay hơn cả sách. Còn thanh kiếm thì cậu múa tít mù. Cậu xin cha mẹ. Hãy cho con vào rừng, bọn sư tử và gấu lại mò về đây, con sẽ giết chúng. Xong, hai người sợ không dám cho cậu đi. Cậu lại bảo với họ, đừng có lo cho con mà lị. Cậu vào rừng. Vào nơi rậm rạp nhất, nhiều thú dữ nhất. Cậu lang thang mãi, bỗng nhiên gặp một con gấu khổng lồ. Sylvain chém đứt đôi con gấu rồi xẻ ra làm 4 mảnh. Các bạn hãy chú ý nghe tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Cậu chưa kịp làm xong việc thì đã thấy con gấu thứ hai tiến ra. Cậu nghĩ, chà, ta sẽ xà thịt cả mày nữa. Con gấu giống lên, ngoác mõm ra. Sylvain đưa tay trái ra, múa một đường, còn tay phải nhanh như chớp thò ra tóm lấy đuôi gấu nhấc ngược lên. Con gấu kêu la ầm ĩ, nhưng Sylvain đã nhổ pực một cái, đuôi gấu đứt phật, con gấu đau đớn chạy vào rừng. Đúng lúc đó, người đàn bà Zigan đi tới, trông thấy việc Sylvain làm, bà ta bảo: "Anh giỏi thật đấy, ông chồng Zigan của tôi cũng không làm được như thế đâu." Sylvain liếc nhìn, cậu trông thấy bà ta đi cùng một cô gái xinh đẹp, cao lớn. Cậu hỏi: "Ai đi cùng bác đấy?" Người phụ nữ đáp: "Đây là con gái tôi." Sylvain cười hành hạch:
"Hay nhỉ, bác là người Zigan da ngăm ngăm, vậy mà con gái bác sao xinh đẹp thế?"
Người phụ nữ ngại ngùng nói: "Tự nhiên nó thế đấy." Sylvain nhìn cô gái rồi nói với người phụ nữ:
"Này, bác gả cô ấy cho cháu nhé."
Người phụ nữ nhếch mép cười rồi nói: "Cậu bé ơi, con gái tôi chỉ có thể gả cho một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, có thể làm những việc to lớn. Nếu cậu muốn lấy nó thì phải chứng minh bản thân đã."
Sylvain đáp: "Để cháu thử xem."
Sylvain trở về nhà, kể cho cha mẹ nghe có một cô gái Zigan xinh đẹp đang sống trong rừng. Sylvain nói:
"Cô ấy sẽ thành vợ con. Cô ấy chẳng cần vị hôn thê nào khác. Thiếu cô gái Zigan ấy thì đời con sẽ chẳng ra gì."
Bà mẹ hoảng hốt: "Con làm sao vậy con yêu? Con có thể tìm cho mình một cô gái khác còn hơn nhiều."
Sylvain lắc đầu quầy quậy:
"Việc gì con phải tìm nữa, con đã thấy rồi mà. Bây giờ con đang băn khoăn cách chứng minh bản thân thật ấn tượng đây này."
Bà mẹ hiểu rằng Sylvain không nói đùa. Để trấn an cậu, bà bảo:
"Này, con đợi chút, hãy nghe mẹ đã. Mẹ biết có một bà thầy bói, mẹ sẽ tới chỗ bà ta sẽ khuyên mình phải làm gì."
Bà mẹ vội vàng sửa soạn, tới chỗ bà thầy bói. Bà già thầy bói vừa xỉa răng vừa nói:
"Chứng minh bản thân hả? Quá đơn giản. Hãy nghe cho kỹ đây nhé. Ở thị trấn phía đông ấy, có một hiệp sĩ sức khỏe vô địch. Hắn đã đánh thắng không biết bao nhiêu là trai tráng. Bảo con bà cứ ra đấm hộc máu hắn là tự khắc gây được ấn tượng cực mạnh luôn nhá."
Nghe được lời ấy, Sylvain tự nhiên cảm thấy trong người máu nóng dần dật. Cậu vo viên chiếc mũ lại và lên đường. Tới thị trấn phía đông, cậu đi khắp nơi, hỏi mọi người cái tên hiệp sĩ đã đánh bại bao nhiêu trai tráng ấy là ai và đang ở đâu. Mọi người trả lời cậu: "Ồ, vị hiệp sĩ đó đang đi giúp đỡ nông dân thu hoạch mùa màng, buổi chiều mới về cơ." Khi mặt trời gần lặn, Sylvain nhìn thấy một hiệp sĩ đang phóng ngựa về. Sylvain vội gọi anh ta:
"Này, này, dừng lại."
Người hiệp sĩ dừng ngựa lại và hỏi:
"Anh cần gì?"
Sylvain đáp:
"Chẳng cần gì cả, tôi muốn rủ anh đánh nhau, thế thôi."
Người hiệp sĩ hết sức ngạc nhiên:
"Sao vậy? Ta với anh đâu có thù oán gì với nhau."
Sylvain trả lời:
"Không cần nói nhiều, đánh nhau hay là tôi đấm chết con ngựa của ông."
Vị hiệp sĩ nọ tức giận nói: "Ngang ngược, thử xem nào." Sylvain liền lao tới, đấm một cú thôi sơn. Con ngựa đổ gục, hồn lìa khỏi xác, còn viên hiệp sĩ kịp nhảy xuống. Anh ta hốt hoảng nói: "Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi dám gây sự?" Nhưng Sylvain đã đỏ mặt tía tai, không muốn mở miệng nói gì, chỉ vung nắm đấm lên xông tới. Dân cư hai bên đường thấy có đánh nhau thì đổ ra xem. Sylvain càng hí hửng, chứng minh bản thân kiểu này thì quá là ấn tượng. Vị hiệp sĩ không phải là tay mơ, anh ta đã từng đánh qua rất nhiều trận, bình tĩnh tránh né và đáp trả từng quả đấm của Sylvain. Nhưng không ăn thua, Sylvain quá khỏe. Bất chấp mặt mũi bầm tím, cậu ta cứ xông vào, ôm cứng vị hiệp sĩ kia, đè xuống đất mà giã bùm bụp. Sau vài lần thoát ra rồi lại bị vật ngã, vị hiệp sĩ xin đầu hàng. Sylvain vênh cái mặt sưng vù, bỏ đi. Người dân hai bên đường thấy trận ẩu đả đã chấm dứt, vội xúm lại, chữa trị cho vị hiệp sĩ. Sylvain chạy như bay, cậu tự nhủ: "Ta về đón vợ ta, cô gái Zigan ta hằng mong mỏi." Các bạn hãy nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chưa tới bãi trống, cậu đã vấp phải đàn ong. Chúng vây lấy cậu, chúng châm, chúng đốt, khiến cho cậu không còn đường mà chạy. Sylvain lăn lộn trên bãi cỏ, bà già Zigan hét bảo cậu:
Chạy đi, chạy đi, chạy mau khỏi đây nếu con muốn sống.
Sylvain vội từ bỏ người tình trong mộng và ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lũ ong xem ra còn khỏe hơn cậu. Sylvain trở về nhà, toàn thân sưng vù, bầm tím, cậu bảo với mẹ.
Con không muốn sống trên đời này nữa.
Bà mẹ ôm con trai vào lòng nói.
Ôi chào con trai, thôi quên đi con ạ. Mẹ sẽ tìm cho con một vị hôn thê xinh đẹp, con sẽ phải hài lòng. Trên đời này con gái đẹp đâu có thiếu gì.
Sylvain lại khóc lóc.
Không, không, mẹ đừng nói nữa.
Bà mẹ lau nước mắt cho cậu con trai đang khóc thút thít.
Này, con hãy đợi đấy, mẹ sẽ tới một bà thầy bói khác. Có lẽ bà ta sẽ bảo chúng ta biết điều gì hay hơn chăng?
Người mẹ lại đi gặp một bà thầy bói khác. Bà già đó khuyên rằng.
Trời ơi, cái việc này nhà cô như vậy là sai quá là sai. Ai lại đi nghe cái người khuyên trẻ con đánh nhau như vậy? Nghe tôi nói đây này. Bây giờ con nhà cô phải đi tới ngôi làng phía Tây, chỗ có cây cổ thụ ngàn năm, thân cây to ba người ôm không xuể, không gió bão nào lay chuyển nổi. Nó có ba cái ngọn cao chạm tới mây xanh. Cô bảo con nhà cô ấy chỉ cần bẻ ba cái ngọn đấy, nhổ bật rễ cây. Thử hỏi trên đời này còn cách chứng minh nào ấn tượng hơn được nữa. Đấy cô nghĩ mà xem, sai làm sao được.
Nghe thấy vậy, Sylvain liền vội vàng lên đường. Tới nơi, cậu trông thấy một cây khổng lồ, giật đổ nó xuống có thể lấy gỗ dựng đủ cả một cái làng. Cây cổ thụ to thế đấy, cậu xem xét kỹ càng. Xung quanh nó, mọi người đặt những chiếc ghế dài. Ở góc này thì người ta đang chăn gia súc. Ở góc kia thì bọn trẻ con đang nhảy múa hát ca, rồi mấy ông già đang ngồi chơi cờ dưới gốc. Cậu nhìn lại một lần nữa. Cây này cao thật là cao. Cậu leo lên tận ngọn cây và lay lay thử. Rắc, một ngọn cây gãy đổ xuống, lũ gia súc chạy tứ tung. Sylvain lay ngọn thứ hai. Rắc, ngọn này cũng đổ nốt. Bọn trẻ con hò hét nhau bỏ chạy. Sylvain lay lay, cả ngọn thứ ba cũng gục. Những ông già chơi cờ dưới gốc bỏ chạy toán loạn. Cả ba ngọn cây đã đổ. Sylvain nhảy xuống, ấn mạnh vào gốc cây. Thân cây kêu răng rắc và lung lay. Cuối cùng, cây cổ thụ bị nhổ bật tung cả rễ lên.
Các bạn có tưởng tượng được không? Cái này nó phải giống như là cả một tòa nhà cao tầng đổ sập xuống.
Dân làng vội chạy tới. Ông trưởng làng kêu to.
Ai nhổ cây quý của chúng tôi thế này?
Nhưng khi thấy anh chàng cao to lực lưỡng, họ nghĩ không dại gì dây với anh ta. Tay không mà đối chọi với anh ta thì đúng là trứng chọi đá. Trong khi đó, Sylvain đã kịp bỏ đi. Cậu vừa đi vừa khấp khởi mừng thầm.
Không ai khỏe hơn ta được.
Cậu tự nhủ. Ta về cưới vợ. Cô gái Gigan Maria đang chờ đợi ta. Tới rừng, từ đồng xa đã thấy đàn ong.
Ôi dồi ôi!
Chúng như những đám mây lao thẳng tới Sylvain và thò ngòi ra châm cậu. Trong tiếng vo ve vỗ cánh, có thể nghe thấy lời của đàn ong đang quát thét.
Dám làm đổ cây cổ thụ thân yêu của chúng ta! Ngươi có biết mật ong của chúng ta đều lấy từ hoa của cây ấy không?
Bà già Gigan thì đe dọa.
Hãy đi đường khác đi! Nếu con muốn sống thì đừng bén mảng tới đây nữa!
Lũ ong vây lấy cậu, châm đốt tứ tung. Sylvain chạy bán sống bán chết. Lũ ong bám theo cậu đến tận trang trại. Sylvain buồn làm sao, bọn ong đã chiến thắng cậu. Mẹ cậu bảo,
đấy, con thấy chưa? Thôi bỏ chuyện đó đi.
Sylvain lại tấm tức khóc.
Không, không, tốt hơn mẹ cứ để con tự quyết định đời mình. Nếu con không đạt được điều con mong ước, thà cứ để cho bầy ong đốt chết con đi. Cuộc sống đối với con sẽ chẳng là gì hết.
Người cha của Sylvain thì rất tức giận. Tại sao ông lại có một cậu con trai phá phách, hung hãn và hay ăn vạ như thế kia chứ? Nhưng mẹ cậu thì lại rất thương cậu. Bà bảo,
con hãy đợi một chút, mẹ thử lần nữa xem sao. Mẹ đã gặp hai bà thầy bói rồi, bây giờ mẹ sẽ tới gặp hẳn một pháp sư.
Để giúp đỡ chú mèo ra chuyện đều đặn, quý vị phụ huynh có thể donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600
8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Sự donate của quý thính giả sẽ giúp nhiều trẻ em được nghe thêm những câu chuyện mới mỗi ngày. Bà tới gặp pháp sư và kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Nó không muốn từ bỏ mục đích của mình. Nó đã lập được bao nhiêu là kỳ tích. Ông thấy đấy, rất là ấn tượng phải không? Vậy mà bầy ong vẫn chiến thắng nó ông ạ.
Vị pháp sư nghe xong thì bảo:
Ta khuyên bà thế này. Ở một vùng nọ đang có nạn đói hoành hành. Đất đai không trồng trọt được. Đất cứng tới mức không thể cày lên nổi. Nếu con trai bà chịu khó ở đó 2 năm, cày hết đất giúp đỡ người dân ở đó, Maria sẽ lấy cậu ta làm chồng. Hãy giúp mọi người có cái ăn. Họ rất cần lúa mì, đỗ, nho. Đất màu, chỉ cần xới lên là cây cối sẽ mọc tốt ngay.
Sylvette nghe vậy thì nghĩ bụng. 2 năm, cả một thời gian dài. Song cậu vẫn quyết định lên đường. Mọi người trong nhà cố gắng động viên cậu hết mức. Người cha nói:
Con hãy mang đi mọi thứ cần cho công việc, nhưng phải nhớ viết thư thường xuyên về nhà nhé.
Không chần chừ lâu, Sylvette lên đường tới vùng đó. Cậu xem xét kỹ càng mọi thứ, hiểu rằng đất cần gì. Rồi cậu đi kiếm một cái cày và một đôi bò. Bò của cậu khỏe như chủ, có thể húc đồ cả núi. Cậu bắt tay vào cày. Cày xong, cậu dọn hết gạch đá rác rưởi, rồi bắt đầu gieo hạt. Hạt giống do cha cậu gửi đến. 2 năm trôi qua, vùng đất đã trở nên trù phú, không vùng nào bì kịp. Cỏ ba lá mọc rậm rì, trải mênh mông. Cây lúa mì cao mập, nhìn không chán mắt. Mọi thứ đều lên xanh tốt, nạn đói chấm dứt. Sylvette đã đổ tới giọt mồ hôi cuối cùng xuống vùng đất này. Ổn định xong mọi thứ, Sylvette mới nhìn lại bản thân mình. Người anh bẩn thỉu, gầy guộc, bàn tay chai sần. Anh tự cảm thấy rất xấu hổ vì hình thù xấu xí của mình. Anh nghĩ:
Thôi cứ mặc kệ, dù sao ta cũng đã bỏ sức lực của mình để làm một việc tốt.
Anh vui vẻ chạy về cánh rừng tìm tới khoảng đất trống. Bầy ong bay ở trên cao. Anh đã trồng cho chúng 3 cánh đồng cỏ 3 lá. Anh nói với đàn ong: Hãy hút mật bao nhiêu tùy thích. Và phía đằng xa, Maria đang vẫy anh. Cô gọi:
Anh đừng sợ, hãy lại đây.
Bà già Zigan cũng vui mừng chào đón anh. Sylvette dẫn 2 mẹ con trở về trang trại của mình. Mọi người liền bắt tay vào làm bánh. Lũ ong mang mật tới. Đám cưới được tổ chức. Ai đi ngang đều được đãi, đến no căng cả bụng. Như vậy, Sylvette đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành, có thể làm được những việc to lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong câu chuyện Chứng minh bản thân, cổ tích xác. Đây là kênh Chú Mèo Đi Dép, kênh kể chuyện cổ tích lớn nhất Việt Nam. Câu chuyện đã hết và chú mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!